Thế bây giờ xin vui lòng lấy chương 3, chương 3 của Marco. Đoạn văn này quan trọng đây này. Cụ thể nhất là trong cuốn sách mới của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Ngài viết về Đức Giêsu Nazareth á, thì đây cũng là một đoạn văn mà Ngài tập trung để phân tích. Giờ mời các anh chị, cả lớp chúng ta cùng nhau đọc nhé. Chương 3 từ câu 13 cho đến câu 19. Đức Giêsu thành lập nhóm 12, rồi người lên núi
và hỏi thêm với người kẻ người muốn,
và đã không khen với người, người gặp nhóm
12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi theo giảng với người thủ quỷ.
Người ta phá 12 và nó tên là Simon Pedro, rồi có ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em trong Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Bu-a-nê-gê, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích, và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người.
Vâng, cảm ơn các anh chị. Nếu chúng ta biết Thánh Marco viết sách Tin Mừng vào năm 70, thì như vậy lúc bây giờ Chúa Giêsu về trời bao nhiêu năm rồi? Gần 40 năm. Các tông đồ giả như cỡ cùng tuổi với Chúa Giêsu thì lúc đó là khoảng bao nhiêu rồi? 70. Và ngày xưa tuổi thọ không bằng như bây giờ đâu. Chị nhắc là 200 mấy. Cái đó là trong sách Sáng Thế. Chứ còn tuổi thọ trung bình của các thế kỷ trước không bằng chúng ta bây giờ đâu. Cho nên mình mới có cái câu là nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi đã là hiếm rồi, nhưng mà bây giờ 70 thì còn ngon lắm. Tôi thấy các bà ngày xưa mà cỡ 50 tuổi là đã già lắm rồi. Đây tôi thấy có nhiều chị 50 nhìn còn trẻ lắm. Nói thật đấy. Cho nên tuổi thọ bây giờ cao hơn. Như vậy thì vào thời mà Thánh Marco viết sách Tin Mừng, người ta nghĩ rằng hầu hết các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là các tông đồ đó, hầu hết là đã qua đời, may ra còn ông Thánh Gioan. Thành thử ra Thánh Marco viết lại đoạn văn này không chỉ là nói đến các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu, mà qua đó Ngài còn muốn nói đến người môn đệ ngày hôm nay. Ngày hôm nay tức là những người cùng thời với Ngài, và ngày hôm nay là cả chúng ta. Thành thử ra mình đọc cái đoạn văn này đừng có chỉ nghĩ về các tông đồ, mà phải nghĩ về chính mình. Thế thì ở đây Thánh Marco đưa ra một vài tiêu chuẩn ở câu 14 đó. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, ở với người. Rồi thì ở phía dưới đó, khi mô tả nhóm 12 đó, thì Thánh Marco kể là người lập nhóm 12 và đặt tên, đặt tên. Cho nên tôi lưu ý các anh chị về hai từ. Thứ nhất đó là ở với, và thứ hai là đặt tên. Bây giờ ta tìm về Kinh Thánh xem ở với Chúa là làm sao. Là môn đệ, là học trò. Thế thì muốn học với thầy thì phải ở với thầy thôi. Hình như có một sự khác biệt nào đó giữa cách dạy học ngày xưa và cách dạy học của ngày hôm nay. Ngày xưa đó, không những ở bên Do Thái mà cả ở bên Việt Nam, người trẻ đi học, học chữ đó vậy, nhưng mà cùng với việc học chữ là học đạo thánh hiền. Chẳng hạn như là các cụ học chữ Nho thì học sách Tam Tự Kinh, mỗi một cái câu chữ Nho như thế là chứa đựng một bài dạy luân lý đạo đức. Thời Chúa Giêsu còn bé, Ngài cũng phải đi học vậy. Ngài đi học chữ và đồng thời Ngài học Kinh Torah. Cho nên học chữ và học đạo gắn với nhau. Ngày hôm nay thì khác, mình lo học chữ thôi, còn đạo là cái chuyện khác, nó tách ra. Và có nhiều khi thầy thì lo dạy chữ thôi, nhưng mà xét về mặt đạo thì cũng không biết thầy có ra thầy không. Đấy là vấn đề, vấn đề của thời chúng ta, nó bị tách ra về tri thức và đạo đức. Nếu ta hiểu ngày xưa đó, học đạo là học đạo thánh hiền, thì như thế người học trò không chỉ đến với thầy mà học chữ, mà đến với thầy còn là học đạo. Và không chỉ là cái đạo được viết ra bằng từ này chữ nọ trong sách vở, mà còn là cái đạo được thể hiện nơi ông thầy. Mà chính vì thế cho nên đó, phải ở với thầy, ở với thầy. Tôi dùng cái hình ảnh đó để chúng ta dễ hiểu hơn. Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải ở với người, không phải chỉ học bằng tri thức, bằng cái đầu, mà là ở với Chúa. Để làm gì vậy? Để có thể học từ Chúa những mầu nhiệm nước trời mà Chúa rao giảng đã vậy, mà còn ở với Chúa để khám phá ra là đi theo Chúa nghĩa là gì. Đi theo Chúa thì sống làm sao? Và ở trong cái đoạn tin mừng ngắn ngủi này có một ghi nhận là rồi người lên núi. Chúa Giêsu lại không có gọi và thiết lập nhóm 12 ở dưới đồng bằng, mà Chúa Giêsu lại lên núi cơ. Ở trong Thánh Kinh đó, núi là gì? Núi là nơi ở của Thiên Chúa. Nếu mà ta cộng thêm ở đây những chi tiết ở trong Matthew, trong Luca đó, thì ta nhớ lại xem cái bài giảng quan trọng nhất ở trong Matthew đó là bài giảng
trên núi.
Trên núi, ở trên núi, trong đó tám muối phúc thật là quan trọng nhất. Rồi Chúa Giêsu biến hình là ở trên núi. Rồi Chúa Giêsu chịu chết ở trên núi. Chúa Giêsu lên trời cũng trên núi. Núi. Mình hiểu như vậy thì khi mình đọc phúc âm đó, mình không chỉ nghĩ là à đây là kể chuyện ở đâu, lúc nào, mà nó có một ý nghĩa giáo lý ở bên trong. Thế thì riêng Thánh Marco á, trong hướng tư tưởng của Ngài mà lần trước chúng ta có nói tới đó, Ngài ở đây Ngài nhấn mạnh là Chúa Giêsu lên núi và gọi đến với người, những kẻ người muốn. Và có một chỗ khác Thánh Marco nói Chúa Giêsu lên núi, chính là núi cây dầu. Và một chỗ nữa Thánh Marco nói đến núi, đó là núi biến hình. Khi mà nói núi biến hình là nói đến vinh quang. Còn khi nói núi cây dầu là nói đau khổ. Người môn đệ ở với Chúa đó, không chỉ ở lúc vinh quang, mà là cả trong lúc đau khổ nữa. Nhưng mà nó khổ nỗi trong thực tế thì chúng ta hơi khác. Ông Thánh Phêrô chẳng hạn ở trên núi biến hình, thưa Thầy ở đây đã quá, còn đề nghị làm ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se, một cho ông Ê-li-a, không muốn xuống nữa. Nhưng mà đến khi lên núi cây dầu, Chúa Giê-xu hấp hối, thì ông ấy có thưa là thưa Thầy ở đây đã quá không? Thầy cầu nguyện quá sức, còn trò là thẳng cánh. Thẳng cánh thôi. Mình thấy khác hẳn à. Cho nên núi vinh quang thì mình đi theo, nhưng mà núi đau khổ thì thôi xin cảm ơn Chúa, còn đi chỗ khác cho nó thoải mái. Mà không phải chỉ có Thánh Phêrô, các anh chị và cả tôi, mình cũng xem đấy mà. Mỗi lần đọc là có dịp để cho mình xét mình thôi, chứ không phải là để phê phán ai cả. Tôi nhấn mạnh một số chi tiết đó, mục đích đó, không chỉ để giải thích đâu, mà để có ý cùng với các anh chị tập cái thói quen. Sau này mà mình đọc một đoạn phúc âm, đọc chậm chậm thôi, rồi để ý xem có chi tiết gì đáng lưu ý này, có chi tiết gì tôi nên quan tâm này, cái chi tiết nó diễn tả cái gì. Mình đọc phúc âm mà như vậy đó thì sẽ không giống như đọc tiểu thuyết nữa đâu, và sẽ dần dần mình khám phá ra cái chiều sâu của từng đoạn phúc âm một. Rồi ta đi tiếp nha. Yếu tố thứ hai là được Chúa đặt tên. Đặt tên chứ không phải chỉ là gọi đâu. Lớp chúng ta có cái lợi là trước khi học tin mừng thì mình đã học cả cái phần cựu ước rồi, cho nên tôi chỉ nhắc thoáng cái là các anh chị có thể nắm được. Thế thì các anh chị nhớ trong sách Sáng Thế mình học rồi, trong trình thuật mà Chúa tạo dựng thế giới đó, đại khái sách Sáng Thế mô tả thế này này: Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi, gọi đây có nghĩa là đặt tên đó. Ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Thế rồi ở một chỗ khác đó, Thiên Chúa đặt tên cho cái chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Chúa đặt tên. Rồi ông Adam á, ông ấy cũng được Chúa ban cho cái quyền đó. Thế cho nên sách Sáng Thế ở chương thứ 2 câu 20 mới kể như thế này: Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Ta thấy đặt tên không? Như vậy đặt tên nghĩa là cái gì? Đặt tên nghĩa là có quyền. Có quyền trên sự vật. Và cái sự vật đó như thuộc quyền sở hữu của mình. Thế thì Chúa đặt tên cho các môn đệ, có nghĩa là người môn đệ thuộc quyền sở hữu của Chúa. Thế chúng ta có được Chúa đặt tên không? Hôm qua là lễ Thánh Nữ Cecilia. Chuyện kể rằng khi Thánh Nữ bị đưa ra tòa xét xử, ông quan tòa hỏi rằng tên cô là gì, thì Thánh Nữ trả lời: Tên tôi là Cecilia, nhưng tôi có một cái tên đẹp hơn nhiều là Kitô Hữu. Thánh Nữ Cecilia, đấy chính là tên gọi mà Chúa ban cho chúng ta. Và khi Chúa đặt tên cho ta như vậy là mình thuộc quyền. quyền sở hữu của Chúa, thuộc quyền sở hữu. Nhưng mà trong thực tế thì không biết là mình có chấp nhận để cho Chúa sở hữu cuộc đời của mình hay không. Đấy mới là vấn đề. Hai yếu tố, thứ nhất là ở với Chúa, và thứ hai là thuộc quyền sở hữu của Chúa. Người môn đệ ở bất cứ thời đại nào và trong bất cứ bậc sống nào, dù là giáo dân, dù là tu sĩ, dù là linh mục, nếu mình muốn thực sự là môn đệ Chúa Giêsu, mình phải suy nghĩ về hai điều kiện này. Thứ nhất, tôi có ở với Chúa không? Và thứ hai, tôi có để cho Chúa là sở hữu chủ cuộc đời của tôi không? Mà hai điều đó nó liên kết mật thiết với nhau. Khi ta càng ở với Chúa sâu xa bao nhiêu, thì đấy là dấu hiệu ta càng để cho Chúa sở hữu cuộc đời mình bấy nhiêu. Thành thử đã bản văn này ngắn ngủi lắm, nhưng nói đến những điều hết sức là căn bản cho đời sống Kitô hữu.